This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây anh Huy mời quý vị tham gia chương trình Người Việt hiểu luật Mỹ với luật sư Phương Trần. Luật sư Phương Trần là tiến sĩ tại trường luật Southern Methodist University, được gọi tắt là SMU, và đã hành nghề trên 5 năm, từng được tòa Probate Court tại Dallas Collinstown County bổ nhiệm xử lý các hồ sơ về thủ tục phân chia di sản. Ngoài ra cũng được bổ nhiệm là luật sư bào chữa hình sự cho tòa Collins County. Ngoài các lĩnh vực trên, văn phòng còn đảm nhiệm các vấn đề về hồ sơ ly hôn, di trú và tai nạn xe cộ. Từ vòng ghi âm, anh Huy xin được kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1160 và xin được chào luật sư.
Dạ, xin chào anh Huy và quý thính giả của Đài.
Vâng, hôm nay luật sư khỏe không?
Dạ, Phương rất là khỏe. Cảm ơn anh Huy. Anh Huy có khỏe không ạ?
Vâng, rất là khỏe. Và thời tiết hôm nay thì như luật sư Phương Trần đã biết đó, là rất là mát mẻ. Có nghĩa là mấy ngày trước hơi nóng nóng một chút, hôm nay lại mát trở xuống. Và chuẩn bị mai mốt lại nóng tiếp. Thì thực sự là ở cái thách sạch này thì nó như vậy đó. Và người ta cũng hơi e ngại cho cái mùa hè sẽ rất là nóng. Tuy nhiên, ngày hôm nay đó, không biết là luật sư cảm thấy cái thời tiết của cái Texas này thì luật sư có sợ không?
Là cũng sợ anh, nhưng mà ở ngoài bây giờ rất là mát mẻ cho nên là rất là thích.
Vâng, và ngày hôm nay thì luật sư Phương Trần sẽ nói về vấn đề phỏng vấn tại USCIS. Thì khi mà được đi phỏng vấn tại USCIS á, thì không biết là những cái cuộc phỏng vấn như thế này đó, thì cái người mà chúng ta tới để được phỏng vấn thì xin luật sư cho biết là chúng ta cần phải mang theo những giấy tờ gì và chuẩn bị như thế nào?
Dạ, cảm ơn anh Huy. Thì khi mà mình được nhận cái đơn mà đi thi phỏng vấn ở sở di trú đó, là tờ đơn nó là mình rất là mừng mình mới nhận được, đúng không? Tại vì là cái khoảng thời gian mà chờ đợi phỏng vấn ở sở di trú hiện nay nó rất rất là lâu. Khi mà mình được đi phỏng vấn đó, thì là trong cái tờ giấy mà họ gọi mình đi thì họ có đề một số các cái giấy tờ mà mình cần phải mang theo, cho nên là mình rất rất là quan trọng là mình phải chú ý đến những cái giấy tờ mà được liệt kê ở ngay cái tờ phỏng vấn đó. Ngoài ra đó là ví dụ như là trong cái trường hợp mà mình đi phỏng vấn theo cái dạng chuyển viện, vợ chồng bảo lãnh nhau này, hoặc là được gia đình mình bảo lãnh đó, thì mình nên mang theo các cái giấy tờ bản tránh hoặc là giấy tờ mà có dấu mộc của county, đó là cái bản certified copy của các cái giấy tờ liên quan đến giấy tờ tùy thân, hoặc là trước đây nếu mà mình đã từng ly hôn ly dị rồi đó thì mình nên có các cái giấy tờ, một là bản tránh, hai là giấy tờ mà certified copy, có nghĩa là giấy tờ mà chứng thực bởi cái county clerk. Rất rất là quan trọng, tại vì là khi mà mình đi phỏng vấn đó, là mình phải nộp những cái giấy, mình phải có những cái giấy tờ đó với mình. Còn nếu mà mình không có những cái giấy tờ đó đó mà mình chỉ có bản copy thôi, là nhiều khi là cái người mà phỏng vấn mình họ không có chấp nhận cái bản copy đâu, tại vì họ có thể nghĩ là những cái tờ copy này đã được thay thế hoặc là đánh tráo hoặc là sửa đổi. Cho nên là rất là quan trọng là mình phải mang bản, một là bản chính, hai là bản certified copy. Điều thứ hai đó là hiện nay cái việc xin nhập tịch N-400, các cái hồ sơ N-400 đó, hiện nay đi rất rất là nhanh. Hiện nay là văn phòng đã nộp một số các cái hồ sơ mà thi nhập tịch mà chỉ có độ 1 đến 2 tháng từ cái ngày mà nộp hồ sơ là đã có cái giấy hẹn đi phỏng vấn rồi. Cho nên là trước khi mà mình nộp cái việc thi nhập tịch của mình đó, là các cái giấy tờ là mình đã phải chuẩn bị sẵn sàng hết. Tại vì nhiều khi là mình mất bản tránh là mình xin cái bản mà certified copy, thì thường certified copy mất ít nhất là 2 cho đến 4 tuần. Thì nhỡ trường hợp là mình lại không có kịp lấy cái bản certified đó. Rồi ví dụ như là trong trường hợp mà mình đã nộp đơn thi nhập tịch mà mình chưa được cái phỏng vấn cái hồ sơ mà removal of condition đó, tức là chuyển từ thẻ xanh 2 năm từ chuyển lên thẻ xanh 10 năm đó, là nhiều khi là mình nộp hồ sơ M400 trước, đủ điều kiện để mình nộp hồ sơ M400 thì mình sẽ đi luôn phỏng vấn luôn cái hồ sơ mà chuyển viện từ cái 751 đó. Nhiều khi là một số các cái trường hợp là các cái cặp vợ chồng đó, họ nhận được thẻ xanh 2 năm rồi, rồi sau đó họ nộp thẻ xanh 10 năm, xin thẻ xanh 10 năm chẳng hạn. Thẻ xanh 10 năm hiện nay cái hồ sơ đó là cái thời gian mà để làm hồ sơ 751 cho thẻ xanh 10 năm là hiện nay kéo dài từ 2 năm cho tới 4 năm, tức là sở di trú họ đã gửi các cái thư đó là yêu cầu là các cái chỉ cần có cái đơn nộp receipt của cái 751 thôi là tự động là cái thẻ xanh 2 năm nó sẽ được gia hạn lên 2 năm đến 4 năm. Cho nên là mình có thể mình tự dự đoán là cái thời gian mà processing time của 751 nó đã kéo dài rất là lâu. Cho nên một số các cái trường hợp là cái hồ sơ nhập tịch đó, mình lại được trước khi mà cái việc mà 751 nó đến thời gian processing của nó. Cho nên là khi mà mình nhận được đơn, được nhận cái thơ DP quốc tịch thì mà cái đơn 751 nó vẫn đang pending, thì mình nên mang theo tất cả những cái bằng chứng chứng cớ cho cái hồ sơ 751, tức là hồ sơ vợ chồng đó, những cái hồ sơ, những cái giấy tờ mà liên quan đến vợ chồng của mình để chứng thực là cái mối quan hệ của vợ chồng là hoàn toàn chân thật. Ví dụ như là các cái tờ hóa đơn, tiền điện, tiền nước, các cái hình ảnh, photo của picture của vợ chồng đó, rồi lease hoặc là nhà cửa, các cái giấy tờ mà liên quan đến hai vợ chồng thì mình mang hết đi. Thậm chí là cái người chồng, người vợ của mình cũng cái bữa đó đó, cái bữa mà mình được gọi đi thi nhập tịch đó, là nên nghỉ làm để đi cùng mình. Tại vì vào cái thời điểm mà họ phỏng vấn nhập tịch là họ phỏng vấn luôn cái 751 luôn. Tức là cái 751 đáng lẽ ra nếu mà mình không nộp hồ sơ nhập tịch thì mình phải chờ 2 đến 4 năm. Nhưng mà được, tại vì là cái hồ sơ nhập tịch nó nhanh hơn, cho nên là họ phỏng vấn liền luôn. Nếu như là chẳng may mà mình thi rớt nhập tịch thì tự nhiên mình lại được thẻ xanh 10 năm. Tại vì là lúc đó là bên sở di trú họ sẽ phỏng vấn luôn cả hai cái hồ sơ. Cho nên là hồ sơ 751 bây giờ đó mà chờ lâu rồi thì nên nộp hồ sơ N400 để thi quốc tịch luôn đi. Thì lúc đó là cái khoảng thời gian nó sẽ rút ngắn lại. Nhưng mà đồng thời đó là giấy tờ là mình đã phải chuẩn bị rất rất là kỹ rồi trước khi mà mình nộp đơn, để mình nộp đơn hồ sơ nhập tịch. Thì Phương vừa nói đó là nhập tịch bây giờ chỉ có mất từ 1 cho đến 2 tháng thôi là đã có hồ sơ, đã có giấy đi phỏng vấn rồi.
Vâng, cảm ơn luật sư. Bây giờ có một cái trường hợp là thí dụ như là theo cái hệ thống online đó thì họ đã thông báo là đã có giấy hẹn đi phỏng vấn đã được gửi về rồi, nhưng mà chờ hoài không có nhận được thì chúng ta phải làm gì, thưa luật sư?
Dạ, câu hỏi này rất rất là hay, cảm ơn anh Huy. Trường hợp này đó là khách của Phương đã có người gặp cái trường hợp này rồi. Thì thông thường đó là nếu như mà trong trường hợp mà cái hệ thống mà mình nhập cái mã số, cái số receipt number đó là trên cái hệ thống online, là họ đã gửi cho mình là những cái thông báo tiến trình hồ sơ tới đâu là họ sẽ gửi thông báo cho mình. Và một số trường hợp đó là họ gửi thơ nhưng mà họ không có update ở trên online đâu. Họ chỉ có đề chung chung là cái ngày thi đã được schedule rồi và cái đơn thi đã được gửi về cái địa chỉ rồi. Thì cái việc đầu tiên đó là nếu như mà mình có luật sư thì mình nên liên hệ với cả văn phòng luật sư, tại vì văn phòng luật sư thường là họ sẽ nhận được một cái copy của cái giấy phỏng vấn đó. Còn nếu mà mình không có luật sư đó thì mình gọi cái InfoPass. Cái số của InfoPass đó nó có ở trên cái website của sở di trú. Khi mà mình gọi InfoPass đó, thường là mình sẽ gặp ngay cái hệ thống trả lời tự động. Để tránh cái trường hợp mà cứ đi vòng vo qua cái hệ thống trả lời tự động của họ đó, thì mình cứ nói liên tục là InfoPass, InfoPass. Mình cứ lặp đi lặp lại như vậy, là tự nhiên cái hệ thống đó lại sẽ chuyển cái máy tới cho một cái người officer, tức là cái người mà thực đó là họ nhận điện thoại của mình. Rồi mình trình bày với họ là bây giờ cái trên hệ thống thì đã báo là đã có giấy đi thi được gửi từ nhà rồi, nhưng mà trường hoài không thấy. Thì bây giờ đó thì yêu cầu là họ cho biết là cái giấy đi thi đó nó được schedule vào ngày nào, rồi gửi cho mình một bản copy. Hoặc là nếu như mà cái ngày mà nó ngày đi thi đó mà nó đã quá rồi, thì mình phải họ kêu họ là bây giờ phải reschedule, tức là phải cho mình một cái lịch hẹn khác để mình đi thi. Rồi sau đó đó là rất rất là quan trọng là mình phải verify, tức là phải hỏi họ là cái địa chỉ mà họ có ở trong hồ sơ của họ đó là địa chỉ nào. Nếu mà mình chẳng may mà ví dụ như là mình có chuyển địa chỉ mà mình chưa có update đó, là lúc đó là mình phải hoặc là liên lạc với cả văn phòng luật sư, hoặc là mình làm một cái mình lên trên hệ thống của USCIS, mình điền cái đơn chuyển nhà, tức là change of address đó, thì là tự động là lúc đó thì cái hệ thống nó sẽ được update. Rất rất là quan trọng là mình phải có những cái update đó một cách kịp thời, thì cái đơn từ của sở di trú họ mới gửi về đúng địa chỉ cho mình được.
Vâng, xin cảm ơn luật sư. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Người Việt Hiểu Luật Mỹ với luật sư Phương Trần. Nếu quý vị có những thắc mắc về vấn đề di trú như ngày hôm nay hoặc về vấn đề luật pháp, quý vị có thể đặt câu hỏi và gọi vào số 214-341-5943, 214-341-5943. Nhân tiện đây thì xin luật sư có thể cho biết cái trình tự của những cái cuộc phỏng vấn là như thế nào, thưa luật sư?
Dạ vâng, cảm ơn anh Huy. Khi mà mình đi phỏng vấn đó, thì thường là cái buổi phỏng vấn đó nó sẽ diễn ra tại một cái trụ sở của sở di trú, và cái sở đó đó, cái an ninh họ rất rất là nghiêm ngặt. Cho nên là khi mà mình đi thi đó, là lúc nào mình cũng phải tới sớm, ít nhất là 30 phút để mình đi qua cái trạm khám an ninh của họ. Nó giống như là mình đi ra sân bay vậy, nên là mình sẽ phải đi qua mình sẽ phải bỏ tất cả những cái đồ electronic ra, rồi mình phải tháo giày dép, rồi mình cũng phải trình cho họ là cái giấy hẹn của mình như thế này, rồi mình phải đi qua các cái radar đó, là xem là mình có mang theo các cái vũ khí hay là cái gì mà mình không có được mang hay không. Cho nên rất là quan trọng đó là khi mà được giấy hẹn thì là mình phải tới trước ít nhất là 30 phút. Rồi thứ nữa đó là cái ở Dallas đó, thì anh Huy cũng biết là cái giao thông nó rất là hay tắc nghẽn, cho nên là mình phải nhắm cái thời gian mà mình di chuyển nữa. Cho nên là phải đến rất là sớm. Nhiều người đó họ đến rất là sớm thì họ cứ chờ trong xe như vậy cũng được. Rồi họ soát lại xem là những cái giấy tờ này mình mang đi đã đủ hay chưa, để tránh cái trường hợp là tới giờ thi rồi mà mình vẫn đang ở cổng mà mình vẫn chưa được vô trong cái phòng thi đó, thì rất là bất cập đó. Thì khi mà mình được giấy hẹn thì cộng 30 phút, rồi sau đó mình phải cộng thêm cái thời gian mà mình phải di chuyển nữa, thì mình tới sớm thì mình có thể trấn an được cái tinh thần của mình, chứ mình không nên là mình chờ cho đến lúc nào mà cái cuộc hẹn nó bắt đầu rồi thì mình mới vô. Rồi cái trình tự phỏng vấn á, là sau khi mà mình đi qua cái trạm security đó, là mình sẽ check in, sẽ có một cái quầy cho mình check in, rồi họ sẽ lăn tay, rồi họ chụp ảnh cho mình. rồi sau đó họ sẽ cho mình cái số phòng thi. Sau khi mà được cái số phòng thi rồi thì mình sẽ ngồi chờ cho đến khi nào cái tên của mình gọi được gọi đó, thì lúc đó thì mình sẽ vô phòng thi. Khi mà vô phòng thi đó thì mình đã chuẩn bị trong tay là các cái giấy tờ, gồm những cái giấy tờ tùy thân là mình sẽ phải đưa luôn cho cái người phỏng vấn của mình. Rồi họ sẽ yêu cầu là mình tuyên thệ là tất cả những cái gì mà mình nói là sự thật không? Hoàn toàn là sự thật và không có gì ngoài sự thật. Thì mình sẽ trả lời là yes. Rồi sau đó thì họ sẽ bắt đầu các cái tiến trình là phỏng vấn. Nếu mà các cái hồ sơ mà liên quan đến vợ chồng bảo lãnh đó, thì thường là cái người vợ người chồng sẽ ngồi cùng nhau. Rồi hiện nay đó là cái sở di trú, các cái application, các cái đơn xin đó, nó rất là trì trệ. Nhiều khi là mình nộp hồ sơ cả 2 đến 3 năm rồi bây giờ mới có lịch phỏng vấn. Thì từ cái thời điểm mà mình nộp hồ sơ cho tới cái thời điểm mà mình được phỏng vấn là 2 đến 3 năm. Tất cả những cái đơn từ gì, ví dụ như là ví dụ như là giấy tờ nhà, tiền bưu điện nước, hoặc nhà băng này kia đó, hoặc là có con cái mà sinh ra trong cái khoảng thời gian mà mình chờ phỏng vấn đó, không, cái trường hợp này đã có. Tại vì là hồ sơ nó chờ lâu quá nên 2-3 năm người ta đã có con rồi, thì lúc đó là mình sẽ mang theo cái giấy khai sinh. Tức là những cái gì mà xảy ra trong cái thời gian chờ đợi phỏng vấn cho những cái hồ sơ vợ chồng đó, thì mình nên mang theo thật là đầy đủ. Khi mà mình bước chân vô cái phòng phỏng vấn mà cái hồ sơ giấy tờ của mình đã chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng, thì cái người mà người ta phỏng vấn mình đã nhìn thấy cái hồ sơ chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, họ cũng rất là nể, thì họ sẽ không có chuyện là mình, họ sẽ làm khó cho mình đó. Thì khi mà mình phỏng vấn thì mình chuẩn bị hồ sơ thật là kỹ lưỡng rồi, mình đưa luôn cho họ. Lúc mà mình, trước khi mà mình ngồi xuống đó, là mình đã đưa giấy tờ tùy thân để mình đưa luôn những cái update mới về cái bản cuộc sống của mình đó, thì là để họ update luôn. Rồi hoặc là có cái gì mà mới đó, ví dụ mình thay đổi địa chỉ nhà đó, thì là mình cũng thông báo với họ luôn có những cái gì mà thay đổi ở trong cái hồ sơ. Ví dụ như là mình bị traffic ticket hay là mình có bị vướng vào cái một cái criminal nào đó, criminal charge nào đó đó, mà ví dụ như là bị các cái vi phạm hình sự chẳng hạn, thì mình cũng đưa luôn cho họ các cái giấy tờ của tòa, thì họ đỡ xét hỏi mình. Tại vì là nếu mà mình lúc mà kết thúc mà họ mà nói là bây giờ tôi cần những cái danh sách giấy tờ này đó, anh phải chuẩn bị cho tôi, anh có hạn là một tháng đó, thì cái một tháng đó nó rất là ngắn ngủi để mình bổ sung giấy tờ hồ sơ. Và thứ nữa là mình rất là stress, rất là bị áp lực tâm lý, tại vì là một tháng thì nhiều khi các cái giấy tờ đâu có kịp để chuẩn bị đâu. Cho nên là rất là quan trọng là trong cái thời gian mà chờ đợi phỏng vấn mà có bất kỳ những cái thay đổi nào về gia đình hay là về lý lịch tư pháp của mình, là mình đã phải chuẩn bị ngay từ lúc mà trước khi mà mình nhận được cái lịch phỏng vấn rồi. Tại vì một khi mà nhận được cái lịch phỏng vấn, cái cuộc phỏng vấn nó xảy ra rất là gấp. Mà để đến cái lúc mà phải bổ sung hồ sơ đó thì rất là áp lực. Tại vì cái thời gian mà họ cho bổ sung hồ sơ rất là ít ỏi, mà nhiều khi là chỉ vì những cái việc mà mình thiếu giấy tờ đó thôi mà hồ sơ của mình nó lại bị trì hoãn, hoặc là nó bị reject, hoặc là nó deny luôn cái hồ sơ của mình đó. Như vậy thì rất là áp lực. Và rất là quan trọng đó là mình khi mà bước chân vô phỏng vấn á, đã có giấy tờ rồi. Như vậy thì cái việc mà tâm lý phỏng vấn nó sẽ rất là dễ dàng, và nó cái cuộc phỏng vấn nó sẽ trôi chảy hơn rất là nhiều.
Vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Luật sư đã chia sẻ hướng dẫn vấn đề rất là chi tiết. Thì như luật sư cũng biết á, những người mà chuẩn bị đi phỏng vấn, cho dù là bất cứ vấn đề gì, mà cái vấn đề di trú này cũng là rất là quan trọng. Cho nên thường thường người ta sẽ rất là lo, rất là hồi hộp. Cho nên không biết là luật sư có thể cho biết là khi mà tới phỏng vấn đó, để cho được ổn thỏa đó, chúng ta nên tránh những cái điều gì?
Khi mà tới phỏng vấn mà mình nên tránh những cái điều ví dụ như là khi mà mình đi phỏng vấn thì cái tòa nhà đó là cái tòa nhà của sở di trú, cho nên là những cái gì mà mình không có được mang theo thì mình đừng có mang. Ví dụ như là cái mà mình hay có đó là cái xịt hơi cay đó, mà trên cái chìa khóa xe của mình đó, cái này có một trường hợp bị rồi. Đó là nếu mà mình có mang cái gì trong người đó thì mình cứ để ngoài xe đi. Mình đừng có mang quá nhiều thứ vô. Thì chủ yếu đó là mình nên mang đó là các cái giấy tờ mà bên sở di trú họ đã yêu cầu mình mang theo. Điện thoại thì mình mang cũng được, nhưng mà nếu mà mình đã bước chân vô cái cuộc phỏng vấn đó rất là quan trọng là mình phải tắt cái điện thoại đó đi. Tại vì nhỡ mà đang có cái cuộc phỏng vấn mà tự nhiên điện thoại mình đeo lên hoặc là zoom lên á, tự nhiên mình lại bị mất tập trung và cái người phỏng vấn họ cũng rất là khó chịu nữa. Đó. Cái tiếp nữa đó là về cái nội dung của cái cuộc phỏng vấn, là mình phải chuẩn bị các cái câu hỏi, tức là mình đã phải tập dượt trước đi, là những cái câu hỏi của mình, những cái câu hỏi là họ có thể hỏi những cái gì. Tức là mình phải học bài, mình phải học là những cái đơn mà mình điền gồm những cái gì. Mình coi lại cái đơn xem là cái đơn nó có mình điền hay là cái người luật sư hay là phía dịch vụ họ điền có chính xác hay không, hay là có gì cần sửa hay là có gì cần update hay không. Chứ đừng tránh cái trường hợp là tự nhiên người ta đang hỏi mình một cái câu hỏi nào đó, xong rồi mình mới phát hiện ra là ô cái này nó là sai, mà tự nhiên mình lúc đó mình không có, mình bị bất ngờ, mình mới ngỡ ngàng ra là cái này là sai rồi. Thì tự nhiên á là lúc mà mình sửa, nếu mà mình sửa thì mình không có vấn đề gì cả, nhưng mà nếu mà họ hỏi mà tự nhiên mình biết là sai mà mình lại không dám trả lời, không, cái này thực sự là có một số người họ ngại cho nên là họ không có dám trả lời đó, thì tự nhiên lúc đó cái người phỏng vấn họ mới nói là họ lại nghi ngờ cái tính chân thật của mình. Thì cái lúc đó là cái cuộc phỏng vấn nó sẽ theo một cái chiều hướng rất là xấu cho mình. Cho nên là để tránh cái trường hợp là bị những cái giấy tờ mà thông tin mà bị điền sai đó, là trước cái cuộc phỏng vấn là mình đã phải ngồi dò lại cái hồ sơ giấy tờ của mình xem là có chỗ nào cần sửa hay không. Nếu có chỗ nào cần sửa là nói ngay với cả cái người phỏng vấn ngay từ đầu, đừng có để họ hỏi thì mình mới trả lời. Cái việc đó là cái việc mà tự nhiên họ sẽ nảy ra một cái ý nghĩ nghi ngờ đối với mình, như vậy nó rất rất là không hay.
Vâng, cảm ơn luật sư. Không biết có một cái vấn đề mà cũng có một vài người họ hay nhắc nhở tới nhưng mà ít người lưu tâm đó, tức là cái phong cách với lại cái lại cách ăn mặc. Thì khi đi phỏng vấn thì hai cái đó luật sư thấy có quan trọng không?
Dạ, vâng, cảm ơn anh Huy, rất rất là quan trọng. Cái việc này là rất cần phải mình lưu ý. Khi mà mình tới cái sở di trú đó là mình nên ăn mặc một cách chỉnh trang. Tại vì là cái việc mà mình phỏng vấn như thế này và việc mà mình được trở thành một cái người thường trú nhân của Mỹ hoặc là công dân của Mỹ là một cái điều nó rất là vinh dự, nó rất là lớn. Có rất là nhiều người mong ước mà họ không có thể được cái điều này. Và khi mà cái người mà phỏng vấn mà nhìn thấy mình đó, mình ăn mặc một cách chỉnh tề, họ cũng sẽ tôn trọng mình hơn. Và họ cũng mong muốn là mình sẽ trở thành một cái thành viên mà có thể giúp ích được cho cái xã hội Mỹ này. Còn nếu như mà mình không có ăn mặc chỉnh tề, mình ăn mặc một cách lôi thôi lộn thuộm đó, thì tự nhiên cái người phỏng vấn họ sẽ có một cái gì đó ác cảm đối với mình. Tại vì là như vậy là họ sẽ cho là mình không có tôn trọng họ, mình không có tôn trọng cái quá trình mà họ cho mình được một cái quyền để ở lại Mỹ một cách hợp pháp đó. Rồi cái phong cách đó, phong cách nó cũng rất là quan trọng. Cái phong thái của mình đó, mình nên bình tĩnh và mình nên cởi mở, và mình nên rất là nên nhã nhặn với họ. Có những cái điều gì mà mình cảm thấy là lúng túng thì mình cứ điềm tĩnh mình hỏi lại là cái câu hỏi này mình không có hiểu thì anh có thể lặp lại được cho tôi hay không? Tức là mình đừng có quá bị mất tập trung hay là bị mất tầm bình tĩnh. Thì thường là khi mà mình nói chuyện với họ một cách có văn hóa và mình không có nổi nóng đó, thì là họ sẽ cái cách đối xử trở lại với mình đó, thì là sẽ họ sẽ rất là tôn trọng mình.
Vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Người Việt hiểu luật Mỹ với luật sư Phương Trần. Văn phòng của luật sư Phương Trần đảm nhiệm rất nhiều, trong đó đó thì vấn đề hồ sơ ly hôn, di trú và tai nạn xe cộ cũng có thể là quý vị rất cần. Và nếu quý vị cần đến sự giúp đỡ của luật sư Phương Trần, quý vị có thể gọi vào số phone của văn phòng là số 972-708-1036, 972-708-1036. Và văn phòng của luật sư Phương Trần có tên là Trần Fawcett Law PLLC, tòa lạc tại 100 North Central Expressway, Suite 416, Richardson, Texas 75080. Tới đây chúng tôi xin được tạm ngưng chương trình và một lần nữa xin được cảm ơn luật sư Phương Trần rất là nhiều. Chúc luật sư một tuần lễ rất là mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn.
Dạ vâng, cảm ơn anh Huy và cảm ơn quý thính giả đã nghe đài. Chúc anh Huy và quý thính giả một buổi tối an lành. Xin tạm biệt.
Vâng, xin chào luật sư.